là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hoạt động hưởng ứng tuần lễ áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái triển khai trong những ngày qua. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thành viên đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2024. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt tập trung xây dựng các chương trình kế hoạch theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về nhiệm vụ năm 2024, các sở ngành địa phương đã triển khai nhiệm vụ năm 2024 ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm. Nhân dân toàn tỉnh đã đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trong không khí vui tươi an toàn. Toàn tỉnh đã chuẩn bị Tết chu đáo, hướng về cơ sở, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết, an sinh xã hội được đảm bảo. Tình hình kinh tế xã hội 2 tháng đầu năm tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu kinh tế có bước tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023 như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, số lượt khách du lịch, giá trị xuất khẩu hàng hóa, thu ngân sách nhà nước, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khẩn trương triển khai nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ nhưng giảm mạnh so với tháng trước. Một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện nghiêm công tác thông tin báo cáo theo chỉ thị số 14 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tình hình tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung vấn đề liên quan, đề ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ tháng 3 và những tháng tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, vừa dự hội nghị lần thứ 12 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên, hiệp thương nhân sự và bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên khóa 20, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, Thường trực Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên đã thông qua các văn bản đề nghị giới thiệu của cấp ủy về việc kiện toàn giới thiệu nhân sự hiệp thương, cử nhân sự tham gia ủy viên ủy ban chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên khóa 20, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã hiệp thương dân chủ giới thiệu đồng chí Hoàng Trung Trinh, trưởng ban dân vận huyện ủy để bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Hoàng Trung Trinh giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%. Tại hội nghị, đồng chí Giàng A Tông đã trao đổi với Thường trực huyện ủy Lục Yên về tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã trên địa bàn huyện, kế hoạch công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2024-2029.
Ngày 5 tháng 3, Công ty Điện lực Yên Bái tổng kết công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực văn hóa doanh nghiệp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Công ty Điện lực Yên Bái và các đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt việc vận động khách hàng dịch chuyển giờ sản xuất. Công tác điều chỉnh phụ tải, đầu tư nâng cấp cải tạo lưới điện được thực hiện hiệu quả, tích cực, trao đổi, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của khách hàng lớn. Tổ chức đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo cung cấp điện. Cùng với việc triển khai tốt công tác thay đổi lịch ghi công tơ, nên Công ty Điện lực Yên Bái đã hoàn thành tốt chỉ tiêu Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Sản lượng điện thương phẩm của công ty đạt trên 1 tỷ 250 triệu kWh, tăng gần 9% so với năm 2022. Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt đạt trên 77%, vượt trên 2,6% so với chỉ tiêu kế hoạch Tổng Công ty Điện lực Việt Nam giao. Tỷ lệ tiền thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt gần 94%. Đối với chương trình điều chỉnh phụ tải điện, năm 2023, công ty đã ký kết với 75 trên 78 khách hàng, thực hiện 13 sự kiện điều chỉnh phụ tải điện theo công suất phân bổ khả dụng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, với tổng công suất tiết giảm được là gần 95 MW. Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng của công ty đã đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Văn hóa doanh nghiệp được công ty tiếp tục duy trì thực thi tốt với phong cách làm việc chuyên nghiệp hiệu quả, xây dựng môi trường làm việc có chất lượng, nâng cao giá trị niềm tin của nhân viên ngành điện đối với khách hàng và các đối tác. Năm 2024, công ty Điện lực Yên Bái tiếp tục tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho khách hàng, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ khách hàng năm 2024 đã đề ra. Phấn đấu điện thương phẩm tăng trưởng 5,24% so với năm 2023. Tỷ lệ thu các kỳ đối soát trong tháng đạt 95% trở lên, không phát sinh nợ khó đòi và quá hạn trên 3 tháng. Hoàn thành kế hoạch trang bị, lắp đặt công tơ điện tử trong năm 2024 để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và công tác dịch vụ khách hàng do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phân bổ. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 80,5%. Tại hội nghị, Công ty Điện lực Yên Bái đã phát động phong trào thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2024, ký kết thực thi văn hóa doanh nghiệp năm 2024 giữa công ty và trưởng các đơn vị trực thuộc. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kiểm tra giám sát mua bán điện năm 2023.
Là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân, Yên Bái phấn đấu đến năm 2025, diện tích che măng bắt độ sản xuất hàng hóa đạt quy mô trên 6.000 hectare, sản lượng măng thương phẩm hàng năm đạt trên 50.000 tấn. Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 5.900 hectare che măng bắt độ, trong đó huyện Trấn Yên hơn 4.200 hectare, Lục Yên 750 hectare, Văn Yên 600 hectare, Yên Bình gần 250 hectare, Văn Chấn 55 hectare. Năng suất bình quân 20 tấn mỗi hectare mỗi năm. Trên địa bàn tỉnh đã có một số doanh nghiệp lớn thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng tre bắt độ cho người dân là công ty cổ phần Yên Thành, công ty Yamazaki và công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt. Với hiệu quả kinh tế ổn định và những giá trị về môi trường sinh thái như tăng độ che phủ rừng, chống xói mòn, phòng chống thiên tai, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục định hướng quy hoạch phát triển loại cây trồng này, phấn đấu năm 2024 trồng mới 350-400 hectare.
Sản lượng rau đạt trên 97.000 tấn, giá trị đạt hơn 800 tỷ đồng một năm là những mục tiêu được tỉnh Yên Bái đặt ra trong kế hoạch phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2030. Theo đó, tỉnh sẽ duy trì và phát triển vùng rau chuyên canh tập trung hơn 3.000 ha, trong đó có 40% là diện tích rau an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Phát triển chuyên canh rau theo vùng khu vực, cụ thể khu vực phía Tây và phía Đông Bắc của tỉnh phát triển các loại rau bản địa, rau trái vụ, khu vực phía Nam của tỉnh tập trung phát triển sản xuất rau chuyên canh hàng hóa. Các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch đất đai, chọn tạo giống rau mới có năng suất cao kháng sâu bệnh, sưu tập bảo tồn phục tráng các giống địa phương đáp ứng yêu cầu sản xuất, đầu tư cơ sở vật chất và được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn, đảm bảo truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ.
Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 576 di tích, trong đó đã được nhà nước xếp hạng 137 di tích. Hiện còn 439 di tích của tỉnh chưa được xếp hạng, có một di tích đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt là ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải, 12 di tích được xếp hạng di tích quốc gia. Hiện toàn tỉnh có 574 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 472 di sản văn hóa phi vật thể được thực hành thường xuyên. Thời gian qua, các địa phương đã tổ chức bảo tồn 9 lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số để khai thác, xây dựng sản phẩm, phục vụ phát triển du lịch, đã tổ chức được 14 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể, đã triển khai một dự án nghiên cứu phục hồi, bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một. Năm 2023 đã hỗ trợ mở 5 lớp truyền dạy trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể. Ngoài ra, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc cũng được triển khai thông qua tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ các dân tộc thiểu số, tổ chức thường niên từ tỉnh đến cơ sở.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiến sĩ Lương Ngọc Vĩnh, trưởng khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư một lần nữa khẳng định sự kiên định nhất quán của Đảng về vị trí, vai trò và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc trước sự chống phá, xuyên tạc của kẻ thù, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống đạt hiệu quả cao. Việc khẳng định lại các thành tựu của Đảng, của người đứng đầu Đảng, một lần nữa thể hiện sự kiên định nhất quán của Đảng về vị trí, vai trò và công lao to lớn của Đảng đối với dân tộc trước sự chống phá, xuyên tạc của kẻ thù. Thông qua đó, khẳng định với toàn dân và thế giới, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất và xứng đáng để lãnh đạo cách mạng Việt Nam mà không có lực lượng chính trị nào có thể thay thế được. Sự lãnh đạo đó đảm bảo cho sự thắng lợi của cách mạng cả trong đấu tranh giành chính quyền, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Càng tiến gần tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, càng chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của Đảng ta cả về hệ tư tưởng, đường lối chính trị, về tổ chức bộ máy, cán bộ cho đến phương thức, tác phong lãnh đạo, khẳng định lại những vấn đề đó để chúng ta càng có thêm niềm tự hào, tự tin, tin tưởng và tạo động lực để bước tiếp trong chặng đường mới. Nhiều ý kiến đánh giá luật đất đai 2024 sẽ tạo ra thời cơ lớn cho sự phát triển, biến đất đai trở thành một nguồn lực nội sinh của nền kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn vô số thách thức cho các chủ thể sử dụng đất. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản cho biết, đã có những ý kiến cho rằng việc nhà nước tiếp tục duy trì chế độ thu hồi đất để phát triển kinh tế là cơ hội cho các doanh nghiệp bất động sản, nhưng cơ chế thu hồi đất lại thường gắn chặt với cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án để phân bổ nguồn lực đất đai. Đây lại là thách thức không nhỏ, một bài test cho khả năng chống chịu của doanh nghiệp. Bởi vậy, luật đất đai 2024 sau khi đi vào cuộc sống chắc chắn sẽ tạo ra thời cơ lớn cho sự phát triển, biến đất đai trở thành một nguồn lực nội sinh của nền kinh tế. Nhưng cũng cần phải nhấn mạnh rằng luật mới vận hành nên trên nguyên tắc thị trường, tính cạnh tranh cao, buộc giới doanh nghiệp, các chủ thể sử dụng đất phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt và ứng biến, chuyên môn hóa cao độ. Nhiều năm qua, việc thiếu hụt đội ngũ y bác sĩ tiếp tục diễn ra trong lúc dân số gia tăng, trong khi đó số y bác sĩ ra trường hàng năm không nhiều. Đáng chú ý hơn đó còn là việc cả nước có nhiều cơ sở đào tạo ngành y nhưng đầu vào khác nhau, chương trình đào tạo khác nhau dẫn đến chuẩn đầu ra khác nhau, chất lượng trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ cũng khác nhau. Thực tế cho thấy bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội hay Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ra trường xin việc dễ, trong khi một số trường khác lại rất khó. Thời gian để đào tạo một bác sĩ kéo dài hơn cử nhân ở các ngành khác. Sau đó họ còn phải mất thêm thời gian thực hành để hoàn thiện tay nghề tại các bệnh viện. Vì thế, việc thiếu nguồn bổ sung cộng với việc nhiều y bác sĩ chuyển nghề, bỏ nghề là rất đáng lo ngại. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân là sứ mệnh của ngành y tế, điều đó cũng chính là sự ưu việt của chế độ. Trở lại với mục tiêu quy hoạch mạng lưới y tế thời kỳ 2021-2030 đến năm 2025, đạt 15 bác sĩ trên 10.000 dân là nhiệm vụ nặng nề khi thời gian không còn nhiều. Tuy nhiên, số lượng phải đi cùng chất lượng, mà điều đó thì chỉ ngành y mới làm được. Chăm lo cho ngành y, đội ngũ y bác sĩ cũng là lo từ sớm từ xa cho sức khỏe của chính chúng ta. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có tiềm năng xuất khẩu lớn với các ngành hàng đa dạng và phong phú như nông sản, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, điện tử và các sản phẩm công nghiệp khác. Tuy nhiên, để hàng nông sản Việt Nam ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, sản xuất và tiêu thụ đồng nhất, phù hợp với yêu cầu thị trường là con đường bắt buộc nông dân phải làm hiện nay. Khu vực phía Nam nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là vựa lúa, thủy sản, cây ăn trái lớn nhất của cả nước. Nơi đây quy tụ hơn 10 triệu hộ nông dân sản xuất các mặt hàng nông sản làm nguyên liệu phục vụ cho chế biến và xuất khẩu. Nhưng để tạo nên sự đồng nhất trong sản xuất và thống nhất về chất lượng, lực lượng nông dân hiện nay cần có một liên kết trong cùng ngành nghề. Tuy nhiên, cái khó hiện nay của nông dân Việt Nam là diện tích sản xuất nhỏ lẻ, mang tính nông hộ riêng lẻ, nên khó tạo nên một khối sản xuất thống nhất. Từ đó nảy sinh nhiều vấn đề liên quan, tác động đến chế biến, xuất khẩu như chất lượng không đồng đều, kích cỡ chưa đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy, liên kết nông dân trong mối liên kết chuỗi là giải pháp để nông dân thống nhất một quy trình sản xuất, tạo ra nguồn nguyên liệu đồng nhất về chất lượng theo cầu của khách hàng. Thời gian gần đây, hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo có những diễn biến đáng chú ý. Nổi lên là nguồn cung lúa gạo trong nước ngày càng dồi dào, hoạt động xuất khẩu lại trái ngược khi có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân của tình hình được nhìn nhận là do thời điểm này các khách hàng lớn giảm mua sau khi đã nhập khẩu một số lượng lớn gạo. Bên cạnh đó, nguồn lúa gạo dồi dào hơn do các nước Thái Lan, Philippines, Indonesia đều đang bước vào vụ thu hoạch lúa đông xuân giống như nước ta. Điều này khiến nhiều nhà nhập khẩu bớt áp lực mua hàng và tiếp tục kỳ vọng giá tốt hơn trong thời gian tới. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 10/2024 về việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới. Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải tạo môi trường kinh doanh công khai, minh bạch, công bằng, thuận lợi và đảm bảo lợi ích chính đáng của người nông dân trồng lúa, giữ uy tín cho mặt hàng gạo của Việt Nam, nghiên cứu tinh giảm đầu mối xuất khẩu gạo, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh nhưng không quá phân tán hiệu quả kinh doanh, uy tín của gạo Việt Nam.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, người dân tại 16 bang và vùng lãnh thổ Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử sơ bộ trong sự kiện được gọi là siêu thứ ba để chọn ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống. Siêu thứ ba là thuật ngữ để chỉ ngày thứ ba trong tháng 2 hoặc tháng 3 năm bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhiều khi bang tổ chức bầu cử sơ bộ nhất để chọn ứng viên đại diện cho Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ra tranh cử. Khoảng 1/3 số đại biểu của mỗi đảng sẽ được phân bổ cho ứng viên trong ngày siêu thứ ba, nhiều hơn bất cứ ngày nào khác trong vòng bầu cử sơ bộ. Những đại biểu này sau đó sẽ dự đại hội toàn quốc của đảng, tham gia bỏ phiếu chọn người đại diện của đảng, chạy đua vào Nhà Trắng. Kết quả siêu thứ ba có thể không được công bố ngay lập tức do các bang tổ chức bầu cử sơ bộ với thời gian khác nhau.
Ngày 5 tháng 3, Tổng thống Hungary Tamás Sulyuk đã ký ban hành luật chấp thuận Thụy Điển gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Theo truyền thông Hungary, ông Tamás ký văn kiện này chỉ ít giờ sau khi chính thức đảm nhận chức vụ Tổng thống Hungary. Trước đó, hôm 16 tháng 2, với 188 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển, chấm dứt hơn 18 tháng trì hoãn quyết định này. Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO hồi tháng 5 năm 2022 và cần có sự nhất trí của toàn bộ các quốc gia thành viên liên minh này. Sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn nỗ lực của Thụy Điển hồi tháng trước, Hungary là quốc gia cuối cùng trong số 31 thành viên NATO đưa ra quyết định tương tự. Sau khi nhận được sự chấp thuận của Hungary, Thụy Điển sẽ trở thành thành viên thứ 32 của NATO.
Ngày 5 tháng 3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin khoảng 40 trường y đã đề nghị tăng chỉ tiêu tuyển sinh lên hơn 3.400, cao hơn kế hoạch của chính phủ, trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ nội trú đình công. Hàn Quốc có kế hoạch tuyển thêm 2.000 sinh viên vào các trường y từ năm 2025 và chính phủ gần đây đã thu nhập yêu cầu từ các trường để xác định nhu cầu tuyển sinh của họ. Theo giới chức, 13 trường y ở Seoul đã nộp đơn xin tuyển thêm 930 sinh viên, 27 trường y ở các khu vực khác xin tuyển thêm 2.400 sinh viên. Thông báo về chỉ tiêu tuyển thêm của các trường y được đưa ra khi khoảng 9.000 bác sĩ nội trú Hàn Quốc, tương đương 70% bác sĩ nội trú cả nước, đã nghỉ việc kể từ ngày 20 tháng 2. Hàn Quốc đang kiểm tra các bệnh viện để truy cứu những bác sĩ nội trú không trở lại làm việc theo lệnh của chính phủ và sẽ tước giấy phép hành nghề của 7.000 người.
Tối qua, hai mạng xã hội Facebook và Instagram thuộc sở hữu của Meta đã hoạt động trở lại sau hơn 2 giờ ngừng hoạt động do sự cố kỹ thuật. Sự cố này đã ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người dùng trên toàn cầu. Sự cố bắt đầu vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 3 giờ Việt Nam, khi nhiều người dùng cho biết họ đã bị thoát khỏi Facebook và Instagram và sau đó không thể đăng nhập lại. Vào thời điểm ngừng hoạt động cao điểm đã có hơn 550.000 báo cáo về sự gián đoạn của Facebook và khoảng 92.000 báo cáo đối với Instagram. Meta có khoảng 3,19 tỷ người dùng hoạt động hàng ngày trên các ứng dụng của mình, bao gồm cả WhatsApp và Threads. Giao diện lập trình ứng dụng cho WhatsApp, Business cũng đang gặp vấn đề vào thời điểm sự cố xảy ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua cùng với phụ nữ cả nước, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tuần lễ áo dài do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ ngày 1 tháng 3 đến 8 tháng 3 năm 2024, kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động ý nghĩa góp phần tôn vinh giá trị chiếc áo dài truyền thống và nét đẹp duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.
Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024 do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động, 45 cán bộ giáo viên nữ trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái đã đồng loạt mặc áo dài trong buổi chào cờ đầu tuần, lên lớp và tham gia các sự kiện, hoạt động của nhà trường. Những sắc màu rực rỡ của tà áo dài khiến cho không khí trường lớp thêm thanh lịch trang trọng. Cô giáo Hoàng Thị Hiền, trường tiểu học Nguyễn Thái Học thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Hưởng ứng ngày 8 tháng 3, nhà trường đã phát động và chúng tôi cũng rất phấn khởi khi mình được mặc những chiếc áo dài đẹp, những chiếc áo dài thể hiện nét đẹp của người phụ nữ. Và tôi mong ước rằng là những ngày, không chỉ những ngày lễ và những ngày thường xuyên, nếu mà chúng tôi được mặc áo dài lên lớp thì đó là một điều chúng tôi thấy đáng quý và rất thích ạ.
Bà Nguyễn Thị Xuân Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Mỗi khi mặc trang phục áo dài thì mỗi phụ nữ chúng tôi thấy mình như là duyên dáng hơn và rất là vinh dự vì đã góp phần trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam. Chúng tôi đã chọn ngày 4 tháng 3 và ngày 8 tháng 3 các cô giáo mặc áo dài lên lớp. Các em học sinh thì rất là phấn khởi khi nhìn thấy các cô giáo trong tà áo dài thướt tha. Đối với nhà trường chúng tôi thì việc tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài còn là một hành động thiết thực trong việc xây dựng Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Hưởng ứng tuần lễ áo dài năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể thiết thực như tuyên truyền vận động khuyến khích cán bộ, hội viên và phụ nữ tại các cơ sở hội mặc áo dài trong các ngày làm việc từ mùng 1 tháng 3 đến mùng 8 tháng 3, phù hợp với điều kiện và đặc thù của từng cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố còn tổ chức cuộc thi với chủ đề Áo dài giữ hồn nét Việt, thu hút 100% cơ sở hội tham gia hưởng ứng. Chị Bùi Thị Phượng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Là hội viên Hội Phụ nữ xã Văn Phú trong tuần qua thì các chi hội cũng đã tổ chức rất nhiều hoạt động liên quan đến cái tuần lễ hưởng ứng mặc áo dài. Các chị em từ ban chấp hành chi hội đến những tất cả các hội viên đều hưởng ứng và có những cái hoạt động như là trình diễn trang phục áo dài, và đặc biệt là cũng như các phong trào nhảy dân vũ thì chúng tôi cũng áp dụng sử dụng những cái trang phục mặc áo dài để vào nhảy dân vũ. Từ đó mà cái đời sống của hội viên được nâng lên rất là nhiều và góp phần xây dựng một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Và đối với chúng tôi thì tôi tự hào là người phụ nữ Việt Nam.
Những ngày này, đến các cơ quan đơn vị, các địa điểm du lịch hay trên đường phố đều xuất hiện hình ảnh phụ nữ Yên Bái duyên dáng thanh lịch, thướt tha trong tà áo dài. Không chỉ vậy, hình ảnh khoảnh khắc các nữ cán bộ công chức viên chức mặc trang phục áo dài truyền thống đang làm việc lan tỏa khắp mạng xã hội, nhận được sự phản hồi tích cực của người dân. Điều này cho thấy sự hưởng ứng và lan tỏa rộng rãi của cộng đồng trong tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2024. Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái chúng tôi đã triển khai tới 100% cơ sở hội để phát động một cái phong trào là chị em phụ nữ hưởng ứng tuần lễ áo dài để tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam và nhằm bảo vệ di sản áo dài Việt Nam. Và trong cái tháng 3 vừa này thì chúng tôi quan tâm nhất đến là việc chị em diễu diễn áo dài ở tại các cơ sở, và trong thời gian tới này thì tại các phường, ví dụ như các phường của thành phố thì đặc biệt là đối với các phường chúng tôi sẽ tổ chức một cái hoạt động là trình diễn áo dài. Và trong thời gian tới thì tại phường Đồng Tâm chúng tôi có một cái chương trình trình diễn áo dài là tới rất nhiều hội viên tham gia hưởng ứng ở đây. Và qua cái đợt phát động phụ nữ thành phố Yên Bái hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam do Trung ương hội phát động thì tôi thấy đây là một cái hoạt động hết sức là có ý nghĩa và nó mang một cái truyền thống của dân tộc Việt, đó là giữ gìn cái di sản áo dài Việt Nam.
Để phong trào lan tỏa sâu rộng đến hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động khuyến khích toàn thể cán bộ công chức viên chức người lao động mặc áo dài tham dự các hoạt động kỷ niệm, ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của ngành, cơ quan đơn vị và các hoạt động cộng đồng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan đơn vị, tập trung mặc áo dài đồng loạt vào ngày 8 tháng 3 tại các cơ quan đơn vị nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác khu dân cư. Bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai đến các cấp hội, hội viên phụ nữ hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể và vận động hội viên phụ nữ mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2024 nhằm góp phần tôn vinh giá trị của áo dài, khơi dậy tình yêu, niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy giá trị di sản áo dài trong cộng đồng, đồng thời cũng là dịp để giới thiệu về văn hóa, nét đẹp con người Việt Nam nói chung và người phụ nữ Việt Nam nói riêng đến với cộng đồng quốc tế. Trong dịp này thì các cấp hội cũng đã triển khai các hoạt động và tăng cường tuyên truyền qua các hệ thống thông tin của hội, nhất là các trang mạng xã hội, nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh con người nét đẹp của tỉnh Yên Bái, góp phần phát triển quê hương Yên Bái và xây dựng chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái.
Việc tổ chức tuần lễ áo dài góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng thanh lịch của người phụ nữ, thể hiện được vị thế, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, hướng tới thực hiện mục tiêu của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đưa giá trị áo dài trở thành di sản văn hóa Việt Nam.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Theo Nghị định số 10 năm 2024 quy định về khu công nghệ cao, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 3, có nhiều chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào khu công nghệ cao. Như chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao, cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, chính sách phát triển hạ tầng xã hội phục vụ người lao động trong khu công nghệ cao, chính sách đối với hoạt động nghiên cứu phát triển công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao và đào tạo nhân lực công nghệ cao. Các dự án đầu tư vào hoạt động tại khu công nghiệp cao được ưu tiên tham gia chương trình hỗ trợ đào tạo, tuyển dụng lao động, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ vốn vay và các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ, các bộ ngành địa phương. Ngoài ra, về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nghị định quy định nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao, bao gồm đầu tư xây dựng và kinh doanh toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao hoặc một phần hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 17/2019 ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3. Theo đó, thông tư sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản, các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1,7 triệu đồng một vé một chiều với các sóng bay khác. Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay. Mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không, bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách, hành lý, khoán giá dịch vụ với các hạng mục tăng thêm. Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành thông tư số 01/2024 quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 3. Chuẩn cơ sở giáo dục đại học là cơ sở để thực hiện quy hoạch, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, đánh giá và giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng, việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Chuẩn cơ sở giáo dục đại học bao gồm 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí. Cụ thể, tiêu chuẩn 1, tổ chức và quản trị gồm 4 tiêu chí, tiêu chuẩn 2, giảng viên gồm 3 tiêu chí, tiêu chuẩn 3, cơ sở vật chất gồm 4 tiêu chí, tiêu chuẩn 4, tài chính gồm 2 tiêu chí, tiêu chuẩn 5, tuyển sinh và đào tạo gồm 5 tiêu chí, tiêu chuẩn 6, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gồm 2 tiêu chí. Bộ Giáo dục Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học cung cấp, cập nhật dữ liệu phục vụ việc xác định các chỉ số và đánh giá mức độ đáp ứng các tiêu chí của chuẩn cơ sở giáo dục đại học vào hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học. Công bố kết quả thực hiện chuẩn cơ sở giáo dục đại học của các cơ sở giáo dục đại học trước ngày 30 tháng 6 hàng năm, bắt đầu từ năm 2025, cho năm báo cáo trước liền kề. Ngày 6/1/2024, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành thông tư 01 quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt. Theo thông tư, các loại hình kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường gồm kiểm tra sản xuất lắp ráp, kiểm tra nhập khẩu, kiểm tra hoán cải, kiểm tra định kỳ. Cụ thể, kiểm tra sản xuất lắp ráp được thực hiện đối với thiết bị, phương tiện sản xuất lắp ráp mới, kiểm tra nhập khẩu được thực hiện đối với thiết bị, phương tiện nhập khẩu mới, phương tiện nhập khẩu đã qua sử dụng, kiểm tra hoán cải được thực hiện đối với phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, phương tiện chạy trên đường sắt chuyên dùng. Kiểm tra định kỳ được thực hiện đối với phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, phương tiện chạy trên đường sắt chuyên dùng, phương tiện chạy trên đường sắt đô thị, thiết bị tín hiệu đuôi tàu. Ngày 5/2/2024, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 11 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất khoáng sản. Theo thông tư, tổ chức thu phí là các cơ quan có thẩm quyền cung cấp tài liệu địa chất khoáng sản theo quy định của pháp luật. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi nhận kết quả tài liệu địa chất khoáng sản từ cơ quan cung cấp tài liệu địa chất khoáng sản. Phí nộp cho tổ chức thu phí theo hình thức quy định tại thông tư số 74/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tổ chức thu phí được trích để lại 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định tại khoản 4 điều 1 Nghị định số 82/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào ngân sách của nhà nước. Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 3 điều 1 Nghị định số 82/2023, nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước, nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/3/2024.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Tới đây, chương trình Phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.